Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 8 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
7 người thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào trường học của Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Liban lên án vụ tấn công của phiến quân Syria và Đông Đức giết chết gần 30 người ở Trung Quốc.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Victor BT tường trình về việc Hoa Kỳ lên tiếng lo ngại về vụ một học giả người Uyghur bị kết án ở Trung Quốc. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Israel đã bắt đầu tái bố trí binh sĩ của họ dọc theo biên giới giáp với dải Gaza. Người ta trông thấy binh sĩ và xe cộ di chuyển ngày hôm nay. Ngày hôm qua, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố là một khi binh sĩ Israel hoàn tất việc phá hủy các đường hầm của Hamas, thì quân đội sẽ tái bố trí dựa theo nhu cầu an ninh của Israel. Ông Netanyahu nói rằng Israel đã phá hủy mấy mươi địa đạo mà Hamas đã dùng để đưa lậu vũ khí và chiến binh vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, Israel ngày hôm nay tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tấn công ở Gaza. Nhân viên y tế ở đây cho biết một vụ không kích vào một trường học Liên Hiệp Quốc mà người Palestine đến trú ẩn đã giết chết ít nhất 7 người và gây thương tích cho 30 người khác. Trong khi đó, các phái đoàn của các nhóm chủ chiến Hamas và Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine đã tới Cairo để thảo luận về một đề nghị ngừng bắn. Cuộc thương thuyết này nằm dưới sự điều giải của các giới chức Ai Cập và Hoa Kỳ. Israel chưa phái đại biểu tới tham dự cuộc họp. Thủ tướng Netanyahu ngày hôm qua cho biết hàng trăm chiến binh Hamas đã bị hạ sát kể từ khi Israel phát động cuộc phản công trên không và trên bộ cách nay gần một tháng. Ông Netanyahu cảnh báo rằng Hamas phải trả một cái giá không thể chịu nổi nếu họ không ngừng bắn rocket vào Israel. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh là nước ông không chống lại những người dân yêu chuộng hòa bình ở Gaza. Ông cho biết ông rất buồn rầu khi có thường dân bị thiệt mạng hay bị thương. Ông kêu gọi quốc tế hãy hỗ trợ cho công cuộc tái thiết Gaza. Phía Palestine cho biết những vụ tấn công của Israel ở Gaza đã giết chết hơn 1.600 người Palestine, hầu hết là thường dân. Ngoài ra còn có hơn 8.000 người bị thương. Israel nói rằng 64 binh sĩ có thiệt mạng cùng với 3 thường dân. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những vụ đụng độ chết người giữa các lực lượng Ukraine và những phần tử đòi ly khai thân Nga ngày hôm nay tiếp diễn, trong lúc các nhà điều tra tìm kiếm sang tới ngày thứ ba tại địa điểm máy bay rơi. Các giới chức ở Donetsk cho biết 6 người thiệt mạng trong những vụ pháo kích giữa đôi bên, và một giới chức ở đây nói với hãng thông tấn Reuters là có 3 người khác bị thiệt mạng tại thành phố Luhansk. Trong khi đó, xác của một số nạn nhân trong vụ máy bay Malaysia rơi, ngày hôm nay đã được đưa tới thành phố Kharkiv để chuẩn bị chở sang Hà Lan. Ngày hôm qua, các nhà điều tra quốc tế đã thu hồi thêm xác nạn nhân tại địa điểm chuyến bay MH17 bị rơi cách nay hơn 2 tuần. Toán nhân viên điều tra gồm 70 người Úc và Hà Lan cùng với các giới chức của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã tập trung vào việc tìm kiếm xác của mấy mươi người còn mất tích trong khu vực rộng 20 km2, bất chấp những vụ giao tranh ở gần đó. Ukraine và các chính phủ Tây phương cho rằng phiến quân đòi ly khai đã bắn rơi chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines, giết chết toàn bộ 298 người trên máy bay. Các nhà phân tích Mỹ nói rằng máy bay có phần chắc đã bị phiến quân dùng phi đạn của Nga bắn rơi vì họ tưởng lầm đó là máy bay quân sự của Ukraine. Tại Trung Đông, thì Thủ tướng Liban ông Taman Salam nói rằng vụ đột kích của phiến quân Syria vào một thị trấn biên giới hôm thứ Bảy là một vụ tấn công nhắm vào Liban và toàn thể dân chúng nước ông. Ông Salam cho biết chính phủ ông sẽ không chấp nhận tình trạng hỗn loạn và không để cho tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông nói rằng quân đội nước ông đang ra sức vãn hồi an ninh và ổn định của thị trấn Aksan, là nơi mà giao tranh vẫn tiếp diễn trong đêm vừa qua. Các giới chức quân đội Liban ngày hôm nay cho biết 8 binh sĩ của họ thiệt mạng trong vụ bạo động cùng với 2 thường dân. Họ nói rằng bạo động bùng ra sau khi nhân viên an ninh bắt giữ một thành viên của nhóm phiến quân có tên là Mặt trận Nusra tại một trạm kiểm soát. Phiến quân đã tràn vào Aksan để đòi thả người của họ và họ đã chiếm trạm cảnh sát và bắt một số binh sĩ làm con tin trong một thời gian ngắn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án vụ tấn công hôm thứ Bảy và cho biết là Washington ủng hộ cho an ninh và chủ quyền của Liban, cùng với chính sách của nước này là không can dự vào những cuộc xung đột trong khu vực. bạo động phát xuất từ cuộc nội chiến ở Syria lâu nay vẫn thường lan sang Liban.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức Trung Quốc cho biết một trận động đất trong vùng núi Hảo Lãnh ở miền Tây Nam đã giết chết ít nhất 26 người. Giới hữu trách nói rằng trận động đất có tâm chấn nằm ở tỉnh Vân Nam đã làm cho nhiều ngôi nhà bị sập và còn gây thương tích cho mấy mươi người khác. Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ cho biết trận động đất hôm nay có cường độ 6.1, nhưng giới hữu trách Trung Quốc thì nói rằng sức chấn động của trận động đất đó còn cao hơn nữa. Miền Tây Nam Trung Quốc là nơi thường xảy ra động đất. Một trận động đất vào năm 2012 ở Vân Nam đã gây tử vong cho hơn 80 người. Trong khi đó, các giới chức Trung Quốc nói rằng số tử vong của vụ nổ công xưởng tại thành phố Công Sơn ở miền Đông đã tăng tới 69 người, trong lúc có gần 200 người bị thương, hầu hết là bị phỏng nặng. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ Bảy giờ địa phương, khi có hơn 200 công nhân đang làm việc tại một nhà máy đánh bóng trục bánh xe do người Đài Loan làm chủ. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy là vụ nổ có lẽ phát xuất từ chỗ bụi tích tụ trong phòng kín bị chạm lửa. Chính quyền thành phố tuyên bố tại một cuộc họp báo là có hai giới chức của công ty đó đã bị bắt, nhưng họ không cho biết danh tính của hai người đó. Các giới chức Afghanistan đã thực hiện lại việc tái kiểm phiếu cho cuộc đầu phiếu vòng nhì để bầu tổng thống, sau khi việc này bị tạm ngưng trong ngày hôm qua vì ứng cử viên Abdullah chưa đồng ý về cách thức để xác định lá phiếu nào là hợp lệ. Vụ tái kiểm phiếu được thực hiện lại vào sáng sớm hôm nay sau một thời gian trì hoãn, bất chấp sự vắng mặt của toán nhân viên bầu cử của ông Abdullah. Tuy nhiên, công tác này đã diễn ra dưới sự chứng kiến của toán nhân viên của đối thủ Ashraf Ghani và các quan sát viên quốc nội và quốc tế. Các nhà phân tích nói rằng tình trạng bất định chính trị đang gây thương tổn cho nền kinh tế Afghanistan và những sự chậm trễ trong việc tái kiểm phiếu có thể phương hại nghiêm trọng tới tương lai của nước này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Sáu đã điện đàm riêng rẽ với ông Abdullah và ông Ghani để bày tỏ sự hậu thuẫn cho tiến trình bầu cử. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry đã nhấn mạnh là cuộc kiểm tra hậu bầu cử phải được hoàn tất một cách sớm sủa. Để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra, hơn 8 triệu lá phiếu trên khắp nước đã được đưa về thủ đô Kabul. Hơn 22.000 lá phiếu sẽ được kiểm tra để xem có dấu hiệu gian lận hay không. Thỏa thuận kiểm phiếu lại đã đạt được trong chuyến công du khẩn cấp của Ngoại trưởng Kerry tới Afghanistan hồi tháng 7. Cũng tại vùng Nam Á, thì Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi vừa tới Nepal trong chuyến công du nhằm củng cố quan hệ thương mại và gia tốc cuộc điều đình về những dự án năng lượng và giao thông. Trong chuyến viếng thăm hai ngày này, Thủ tướng Modi sẽ gặp gỡ các chính khách Nepal thuộc nhiều xu hướng chính trị. Ông sẽ cầu nguyện tại một đền thờ Ấn Độ giáo và sẽ đọc diễn văn tại Quốc hội Nepal. Nằm cao trong nghị trình thảo luận sẽ là dự án cung ứng điện cho Nepal và đầu tư để phát triển ngành thủy điện của nước này. Kế hoạch của Ấn Độ gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên chiến trường Kathmandu, là nơi mà nhiều người cho rằng Ấn Độ có thể sẽ lũng đoạn tài nguyên nước của Nepal. Sau khi lên giữ chức thủ tướng hồi tháng 5, ông Modi đã ra sức tranh thủ sự ủng hộ của những nước nhỏ hơn trong khu vực. Trong các nước đó, có nhiều nước hiện đang dựa vào Trung Quốc để thực hiện các dự án năng lượng. Tại Phi Châu, thì các giới chức Somalia cho biết một vụ nổ bom ở thủ đô đã giết chết 3 phụ nữ và gây thương tích cho ít nhất 7 người khác. Giới hữu trách nói rằng các nạn nhân là phu quét đường đang làm việc khi quả bom phát nổ ngày hôm nay trong một đống rác ở quận Hodon của Mogadishu. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm đối với vụ này. Nhóm Hồi giáo hiếu chiến Al-Shabaab hồi gần đây đã gia tăng những vụ tấn công ở thủ đô của Somalia. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang chuẩn bị để đón tiếp gần 50 nhà lãnh đạo Phi Châu đến Washington để dự một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có trước đây. Washington hy vọng là các doanh nghiệp Mỹ sẽ tìm thấy những cơ hội cho công ty của họ ở Phi Châu. Phi Châu là một trong những châu lục có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất và là một trong những châu lục có thiện cảm nhiều nhất đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, nhiều công ty Mỹ ngần ngại không muốn đầu tư vào Phi Châu. Hội nghị thượng đỉnh bắt đầu ngày mai được tổ chức tiếp theo những nỗ lực tương tự của Trung Quốc, Âu Châu và Nhật Bản, là những nước nhận thức rất rõ về nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng với thị trường của hàng trăm triệu người thuộc giới trung lưu ở Phi Châu. Các giới chức Mỹ cho biết chỉ có 4 nhà lãnh đạo Phi Châu bị loại khỏi cuộc họp cấp cao ở Washington, đó là các vị tổng thống của Zimbabwe, Sudan, Eritrea và Cộng hòa Trung Phi.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc thả ông Ilham Tohti, nhà hoạt động nhân quyền Uyghur, đồng thời là giáo sư kinh tế sau khi ông bị truy tố với tội ly khai, chỉ hai ngày sau khi các vụ đụng độ ở tỉnh Tân Cương làm cho mấy mươi người thiệt mạng. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Victor Piatti tường thuật rằng người đứng đầu một tổ chức của người Uyghur có trụ sở ở Mỹ nói rằng cộng đồng người Uyghur Hồi giáo hiện đứng lên phản đối cuộc đàn áp mới được thông báo gần đây của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf đã bày tỏ lo ngại về vụ truy tố ông Ilham Tohti cũng như việc giam giữ ông và 6 sinh viên khác kể từ tháng Giêng.
Chúng tôi thực sự quan ngại về sự thiếu minh bạch về quyền lợi cũng như khả năng được tiếp cận đại diện pháp lý. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả ông Tohti cũng như các sinh viên của ông và bảo đảm quyền được bảo vệ và quyền được tự do mà họ hoàn toàn có quyền được hưởng theo đúng các cam kết về nhân quyền quốc tế của Trung Quốc, trong đó có quyền tự do biểu đạt ý kiến.
Tờ Global Times do nhà nước Trung Quốc kiểm soát nói rằng cựu giảng viên Đại học Dân tộc Trung ương bị bắt và chuyển về Tân Cương rồi bị truy tố ngày hôm qua về tội âm mưu chia cắt đất nước vì có quan hệ thân cận với Hội nghị Uyghur Thế giới, một tổ chức mà tờ báo nói rằng ủng hộ cho nền độc lập của Tân Cương. Cảnh sát cũng nói rằng ông Tohti cũng có các quan hệ với phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, bị Trung Quốc xem là một tổ chức khủng bố. Theo truyền thông nhà nước, ông Tohti đã miêu tả những người biểu tình Uyghur Hồi giáo là các anh hùng, đồng thời kích động lòng hận thù của các sinh viên đối với nhà nước Trung Quốc cũng như chính phủ. Ông được cho là bị bắt một số lần vì tung tin đồn. Ông Michael Clark, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Châu Á Griffith của Australia nói rằng dù ông đã dự kiến là ông Tohti sẽ bị truy tố, nhưng ông vẫn ngạc nhiên là phiên tòa xử ông Tohti sẽ được tổ chức tại Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Urumqi.
Trong phần lớn các trường hợp, đặc biệt là những vụ gây chú ý như thế này, việc kết án tại tòa án này gần như là điều chắc chắn. Và vấn đề ở đây là, với tội ly khai và kích động ly khai, người ta có thể bị kết án tử hình theo luật của Trung Quốc. Liệu điều đó có áp dụng trong trường hợp này hay không thì vẫn còn chưa rõ tại thời điểm này.
Ông Clark nói thêm rằng ông Tohti chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào mà có thể bị coi là ly khai hay kích động ly khai.
Trong thực tế, trong vai trò là một giáo sư kinh tế tại Bắc Kinh, ông là một phát ngôn viên khá ôn hòa cho quyền tự trị của người Uyghur, cũng như xét rộng hơn, ông là một người chỉ trích tương đối ôn hòa cách tiếp cận của chính phủ đối với vùng Tân Cương. Tuy nhiên, chính phủ đã truy tố ông với một loạt các tội danh và cáo buộc ông lợi dụng vị trí giáo sư để xin trích, tung tin đồn, bóp méo, thổi phồng sự việc để gây xung đột, truyền bá tư tưởng ly khai, kích động hận thù sắc tộc, ủng hộ độc lập cho Tân Cương và tiến hành các hoạt động ly khai.
Ông Alim Saitov, chủ tịch của Hiệp hội Uyghur Hoa Kỳ nói rằng giới hữu trách Trung Quốc có thể sử dụng thời điểm truy tố để làm công luận không còn chú ý tới vụ bạo lực mới nhất tại khu vực tự trị bất ổn ở miền Tây, giáp với Trung Á. Ông Saitov nói rằng ông Tohti đã bị bắt giữ mà không được giao tiếp với bên ngoài trong vòng 6 tháng.
Và ông ấy thậm chí cũng bị ban quản lý trại giam Trung Quốc cùng và không được cho ăn 10 ngày. Ông ấy đã bị chính quyền Trung Quốc ngược đãi và hành hạ.
Ông nói rằng ông Tohti đã quản lý một trang web nhằm hòa giải giữa người Uyghur và người Trung Quốc và mưu tìm sự thay đổi về chính sách của Trung Quốc mà ông Saitov coi là sự đàn áp mạnh tay ở Tân Cương. Trong chuyến thăm Tân Cương hồi tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các hành động quyết đoán để kiên quyết trấn áp hoạt động tràn lan của những kẻ khủng bố. Hôm thứ Ba vừa qua, Trung Quốc thông báo hàng chục thường dân thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm thứ Hai tại huyện Kaska ở Tân Cương. Trung Quốc nói rằng một băng đảng cầm dao tấn công một đồn cảnh sát và các văn phòng chính quyền cũng như thường dân rồi đập phá xe cộ. Trung Quốc nói rằng cảnh sát đã đáp trả bằng cách bắn chết hàng chục thành viên của băng đảng này. Bắc Kinh cho biết là cuộc điều tra sơ bộ kết luận rằng đó là một vụ tấn công có chủ ý. Ông Saitov nói rằng hành động của cảnh sát là một phần của chiến dịch chống khủng bố kéo dài một năm qua do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.
Chính phủ Trung Quốc giới hạn việc ăn chay trong tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, vốn là một trong năm trụ cột của đạo Hồi. Thay vào đó, các lực lượng an ninh Trung Quốc đi từng nhà một để truy tìm những người Uyghur ăn chay, sách nhiễu họ vào ban đêm và tống giam những người Uyghur đã cầu nguyện và thậm chí giết hại cả một gia đình người Uyghur. Và kết cục của sự bất mãn và tức giận của nhiều người đối với các lực lượng an ninh Trung Quốc, họ đổ ra đường phố để phản đối sự tàn bạo đó.
Ông Saitop nói rằng điều này phản ánh điều ông gọi là sự bất mãn tập thể của người Uyghur và nói rằng các hành động ôn hòa và bạo lực đang xảy ra khắp các cộng đồng người Uyghur. Ông thừa nhận rằng ông lo ngại sẽ xảy ra một cuộc đàn áp khác giống với vụ xảy ra hồi tháng 7 năm 2009, làm 200 người chết tại thủ phủ Urumqi. Hồi tháng 5, ít nhất 31 người đã thiệt mạng khi hai chiếc xe đâm vào một khu chợ ở Urumqi và có người đã ném thuốc nổ. Hồi tháng 3, Di Hữu Trách đã đổ lỗi cho những kẻ Hồi giáo cực đoan đã thực hiện một vụ dùng dao đâm nhiều người tại một ga tàu ở Côn Minh, làm 29 người chết. Tổng cộng đã có gần 200 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực tiếp diễn có liên quan tới cộng đồng người Uyghur trong năm nay.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to gain, nghĩa là giành được, thu được, và một có từ wise, nghĩa là khôn ngoan. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is gain ground, gain ground.
Gain ground. Có một từ mới là ground, nghĩa là mặt đất. Gain ground là đạt được tiến bộ hay thắng lợi, đuổi sát một người hay một cái gì. Anh Paul được một đồng nghiệp mời đi ăn trưa ở một chỗ mới. Anh cho biết.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Cô ấy đưa tôi tới một góc đường gần sở làm, nơi có một xe bán thức ăn, đậu ở đó. Người bán hàng này bán các loại bánh sandwich thật ngon. Tôi được biết là các xe bán thức ăn hiện rất được ưa chuộng tại một số thành phố ở Mỹ, nhưng còn hơi mới lạ tại thủ đô này. Tuy nhiên, các xe bán thức ăn này đang được nhiều người ưa thích, và tôi đoán rằng nó sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Gourmet food là thức ăn ngon dành cho người sành ăn và popular là được ưa thích. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Bà Susie Harris đang vận động tranh cử trong một cuộc bầu cử ở địa phương. Một nhà phân tích chính trị đưa ra nhận xét sau đây.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Bà Susie Harris đang ra tranh một chiếc ghế trong ban giám sát học đường địa phương trong năm nay. Bà không phải là một người vận động hữu hiệu. Tuy nhiên, dường như bà được lợi nhờ những lỗi lầm mà các đối thủ bà phạm phải. Trong khi bà đạt tiến bộ so với họ, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cơ hội thắng cử của bà đang tăng dần. Effective là hữu hiệu, to benefit là hưởng lợi và to improve là cải thiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is get wise to, get wise to.
Get wise to có nghĩa là nhận thức được rõ ràng hay không còn bị lừa nữa. Một nhân viên tên Fred thường hay bỏ sở ra ngoài trong giờ làm việc. Liệu có ai nhận thấy điều này không?
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Sở chúng tôi quá lớn nên không ai để ý thấy rằng anh Fred thường vắng mặt ở văn phòng vào ngày thứ hai. Tuy nhiên, bà sếp bắt đầu mở cuộc họp nhân viên vào đầu tuần. Chỉ ít lâu sau đó, bà nhận thấy rằng anh Fred đã vắng mặt nhiều lần. Kể từ khi bà biết được tình hình này, anh Fred chưa nghỉ một ngày làm việc nào. Absence là vắng mặt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon, she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Mary là một phụ nữ chuyên chú ý tới những quảng cáo của các công ty trên mạng và giúp các bạn chị về những gì chị biết được. Chồng chị giải thích như sau.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Nhà tôi là một người tiêu dùng rất khôn ngoan. Cô ấy thường cảnh giác về những sản phẩm được quảng cáo là tốt cho sức khỏe. Nhưng thật ra nó chứa quá nhiều đường, chất béo hay hóa chất. Khi cô ấy nhận thức được sự thật về các nhà sản xuất này, cô ấy blog trên mạng cho mọi người biết. Cô ấy chỉ không muốn ai khác bị lừa nữa. Consumer là người tiêu dùng. Alert là cảnh giác, đề phòng. Và fooled là bị lừa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là gain ground, nghĩa là đạt được tiến bộ hay thắng lợi. Và hai là get wise to, nghĩa là nhận thức được tình hình, không bị lừa nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Israel đã bắt đầu tái bố trí binh sĩ dọc theo biên giới Gaza. Ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố là một khi binh sĩ Israel hoàn tất việc phá hủy các đường hầm của Hamas, thì quân đội sẽ tái bố trí dựa theo nhu cầu an ninh của Israel. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Israel tiếp tục thực hiện những vụ tấn công ở Gaza. Nhân viên y tế ở đây cho biết một vụ không kích vào một trường học Liên Hiệp Quốc mà người Palestine đến trú ẩn đã giết chết ít nhất 7 người và gây thương tích cho 30 người khác. Những vụ đụng độ chết người giữa các lực lượng Ukraine và những phần tử đòi ly khai thân Nga ngày hôm nay tiếp diễn trong lúc các nhà điều tra tìm kiếm sang tới ngày thứ ba tại địa điểm máy bay rơi. Các giới chức ở Donetsk cho biết 6 người thiệt mạng trong những vụ pháo kích giữa đôi bên và một giới chức cho hãng thông tấn Reuters biết là có 3 người khác thiệt mạng tại thành phố Luhansk. Trong khi đó, xác của một số nạn nhân trong vụ máy bay Malaysia rơi ngày hôm nay đã được đưa tới thành phố Kharkiv để chuẩn bị chở sang Hà Lan. Ngày hôm qua, các nhà điều tra quốc tế đã thu hồi thêm xác nạn nhân tại địa điểm chuyến bay MH17 bị rơi cách này hơn 2 tuần. Thủ tướng Liban, ông Taman Salam, nói rằng vụ đột kích của phiến quân Syria vào một thị trấn biên giới hôm thứ Bảy là một vụ tấn công nhắm vào Liban và toàn thể dân chúng nước này. Ông Salam cho biết chính phủ ông sẽ không chấp nhận tình trạng hỗn loạn và không để cho tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông nói rằng quân đội nước ông đang ra sức vãn hồi an ninh và ổn định của thị trấn Aksan, là nơi mà giao tranh vẫn tiếp diễn trong đêm vừa qua. Các giới chức Afghanistan thực hiện lại việc tái kiểm phiếu cho cuộc đầu phiếu vòng nhì để bầu tổng thống sau khi việc này bị tạm ngưng trong ngày hôm qua vì ứng cử viên Abdullah chưa đồng ý về cách thức để xác định lá phiếu nào là hợp lệ. Các giới chức Trung Quốc cho biết một trận động đất trong vùng núi hẻo lánh ở miền Tây Nam giết chết ít nhất 26 người. Họ nói rằng trận động đất có tâm chấn nằm ở tỉnh Vân Nam đã làm cho nhiều ngôi nhà bị sập và còn gây thương tích cho mấy mươi người khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.